Thanh Tú và Thanh Hương xin kính chào quý vị khán thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay ngày 29 tháng 1 năm 2023, tức ngày mùng 8 Tết Quý Mão.
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2 năm 2023.
Gần 3.500 người phải vào bệnh viện vì đánh nhau trong dịp Tết.
Ông Pep Pavel đắc cử Tổng thống Séc.
Sau đây là nội dung chi tiết. Tiếp tục kiểm tra tiến độ và chúc Tết các đơn vị thi công các dự án trọng điểm giao thông quốc gia. Sáng nay 29 tháng 1, tức ngày 8 Tết Quý Mão, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đã đến thăm, chúc Tết người dân khu tái định cư dự án sân bay Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Sau khi nghe báo cáo còn khoảng 5.500 hộ dân chưa vào ở, Thủ tướng đề nghị lãnh đạo tỉnh Đồng Nai rút kinh nghiệm và yêu cầu lãnh đạo địa phương giải thích rõ cho người dân chủ trương của Đảng và Nhà nước về cơ chế chính sách để người dân hiểu và nắm được, làm sao để cho cuộc sống của người dân tái định cư phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Thủ tướng cũng thăm hỏi bà con khu tái định cư và vui mừng khi thấy người dân từng bước ổn định cuộc sống. Thủ tướng khẳng định, Chính phủ luôn quan tâm đến đời sống người dân, đặc biệt là người dân ở các khu tái định cư thuộc những dự án trọng điểm quốc gia, và đề nghị lãnh đạo địa phương phải nghiên cứu các quy định, cơ chế, chính sách, xem xét lại, rà soát lại thật kỹ các quy định để xử lý thỏa đáng cho người dân, đúng chế độ, đúng chính sách, đúng quy định và phải khẩn trương. Sau đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tiến độ thi công dự án sân bay Long Thành. Tại đây, liên quan đến gói thầu nhà ga hành khách, Thủ tướng truy vấn lãnh đạo ACV và các bộ ngành liên quan về nguyên nhân chậm lựa chọn nhà thầu thi công.
Từ tháng 2 năm 2023, một số chính sách mới, trong đó có các chính sách về việc làm tài chính, bắt đầu có hiệu lực. Cụ thể, Nghị định số 103 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2 năm 2023, quy định trường đào tạo bồi dưỡng là cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân được tổ chức hoạt động theo quy định của Đảng và quy định của pháp luật. Nghị định nêu rõ cơ cấu tổ chức của trường đào tạo bồi dưỡng thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội phải phù hợp với cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật có liên quan.
Thông tư số 02 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 35 của Chính phủ về quản lý sử dụng đất trồng lúa có hiệu lực từ ngày 20 tháng 2 năm 2023. Tùy thuộc vào điều kiện cụ thể, địa phương sẽ quyết định thực hiện các việc sau: hỗ trợ người trồng lúa, sử dụng không thấp hơn 50% kinh phí dùng hỗ trợ cho người trồng lúa để áp dụng trồng giống mới, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất lúa, hỗ trợ liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm.
Thông tư số 75 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú có hiệu lực từ ngày 5 tháng 2 năm 2023. Theo đó, công dân được giảm 50% lệ phí khi đăng ký thường trú qua cổng dịch vụ công trực tuyến.
Theo thông tin từ Cục Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Bộ Công an, trong 7 ngày Tết, toàn quốc xảy ra 41 vụ cháy. So với cùng kỳ năm 2022, tình hình cháy nổ giảm cả 3 tiêu chí: số vụ, thiệt hại về người và thiệt hại về tài sản. Trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, không xảy ra cháy lớn, cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, không xảy ra cháy tại trụ sở cơ quan nhà nước, các cơ sở văn hóa, chính trị, kinh tế, xã hội trọng điểm, không xảy ra các vụ cháy do đốt pháo, không xảy ra vụ nổ.
Ngoài ra, số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia cho thấy, trong kỳ nghỉ Tết Quý Mão, mức tiêu thụ điện trên cả nước trong dịp Tết Quý Mão 2023 giảm hơn 30% so với ngày thường của tuần trước Tết. Đồng thời, mức tiêu thụ điện bình quân ngày trong dịp Tết Quý Mão 2023 cũng thấp hơn cùng kỳ dịp Tết Nhâm Dần 2022 khoảng 90%.
Trong khi đó, theo số liệu của Bộ Y tế, gần 3.500 người phải vào bệnh viện vì đánh nhau trong dịp Tết. Mặc dù con số này có giảm nhẹ so với năm trước, nhưng đã có 11 trường hợp tử vong. Trong đó, từ ngày 5 đến ngày 6, lượng người dân di chuyển về lại các thành phố tăng cao nên số ca cấp cứu vì tai nạn giao thông cũng tăng theo. Về dịch bệnh, Bộ Y tế đánh giá các bệnh truyền nhiễm được kiểm soát suốt kỳ nghỉ Tết, không ghi nhận ổ COVID-19 lớn trong cộng đồng.
Còn theo thông tin từ Tổng cục Du lịch, trong 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, toàn quốc ước tính phục vụ 9 triệu lượt khách nội địa, tăng khoảng hơn 47% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 17,5 nghìn tỷ trong dịp Tết Nguyên đán 2023. Một số điểm đến nội địa nổi bật như Hà Nội, Sapa, Phú Quốc và Ninh Bình. Đặc biệt, vừa qua, nước ta có hai điểm đến lọt top, điểm đến xu hướng nổi bật nhất trong năm 2023 là phố cổ Hội An và thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, phố cổ Hội An được mệnh danh là Venice của Việt Nam.
Sáng nay, đập Đồng Cam, tỉnh Phú Yên đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng là di tích quốc gia, danh lam thắng cảnh. Công trình đập Đồng Cam nằm trên sông Ba, thuộc thôn Phong Hậu, xã Hòa Hội, huyện Phú Hòa, phía bờ bắc và thôn Thành An, thuộc xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa, đã thành truyền thống ngày 8 tháng Giêng âm lịch hàng năm, hàng vạn người nô nức về dâng hương tham gia lễ hội đập đồng cam để tưởng nhớ những người đã góp công sức xương máu để xây dựng nên công trình này, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn.
Cũng trong sáng nay, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Long Điền đã tổ chức chương trình họp mặt tặng quà và tuyên truyền cho khoảng 300 ngư dân về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Chương trình họp mặt nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền cho ngư dân chấp hành nghiêm việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, đi đôi với đó là bảo vệ vùng biển của Việt Nam, đặc biệt là không đánh bắt vi phạm vùng biển nước ngoài.
Sau 3 năm tạm dừng vì dịch COVID-19, năm nay lễ hội Lim tiếp tục được tổ chức tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Năm nay đặc biệt nghiêm cấm tất cả các hình thức hát quan họ ngửa nón nhận tiền, khuyến khích các điểm hát quan họ dùng nhạc cụ dân tộc, không hát nhạc mới, hát chèo, hát văn nhảy đồng, các loại nhạc không phù hợp. Đồng thời, ban chỉ đạo lễ hội cũng yêu cầu việc tổ chức phần lễ phải theo nghi thức truyền thống, bảo đảm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa quê hương, ngăn chặn bài trừ sự xâm nhập của những sản phẩm văn hóa có nội dung xấu.
Chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý. Ứng cử viên Petr Pavel đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Cộng hòa Séc sau khi vòng bỏ phiếu thứ hai khép lại. Ứng cử viên Petr Pavel, 61 tuổi, là cựu tướng quân đội, từng đảm nhiệm chức vụ Tổng tham mưu trưởng quân đội Séc. Ông có quan điểm thân phương Tây, ủng hộ Séc tăng cường hợp tác trong khuôn khổ Liên minh châu Âu-EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Sau khi kết quả kiểm phiếu sơ bộ khẳng định chiến thắng dành cho ứng cử viên Pavel, Thủ tướng Séc Petr Fiala đã tổ chức cuộc họp báo hoan nghênh kết quả bầu cử. Ông Fiala cho biết sẽ sớm có cuộc gặp với Tổng thống đắc cử để thiết lập sự hợp tác với nguyên thủ quốc gia mới ngay từ những ngày đầu tiên.
Ngày 28 tháng 1, Ukraine thông báo áp đặt lệnh trừng phạt nhằm vào 182 công ty của Nga và Belarus cùng với 3 cá nhân. Theo danh sách được Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine công bố, các công ty bị trừng phạt chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực vận tải hàng hóa, cho thuê phương tiện và sản xuất hóa chất. Trong danh sách này có công ty sản xuất và xuất khẩu phân bón của Nga, công ty sản xuất phân hóa học của Belarus, công ty đường sắt Belarus, cũng như công ty cho thuê phương tiện vận tải của Nga.
Trong một diễn biến khác, Nga và Trung Quốc đang tăng cường phối hợp cùng với Liên Hợp Quốc để thúc đẩy đối thoại theo các định dạng song phương chuyên biệt trong lĩnh vực chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan. Quan chức ngoại giao Nga lưu ý rằng Moscow coi trọng hợp tác với Bắc Kinh trong lĩnh vực chống khủng bố. Điều này có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh Nga đối diện với một cuộc chiến hỗn hợp toàn diện. Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho biết, hợp tác giữa Nga và Trung Quốc là một trong những yếu tố chính để thực hiện thành công chiến lược khủng bố của nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới, cũng như tiềm năng của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải trong lĩnh vực này.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Thụy Điển cho biết tiến trình xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO của nước này đã tạm dừng do một số sự kiện xảy ra trong những tuần qua đã làm quá trình tạm thời phải dừng lại. Ngoại trưởng Thụy Điển cho biết thêm rằng, Chính phủ Thụy Điển sẽ tập trung đầu tư cho lĩnh vực năng lượng và cần thời gian để thúc đẩy trở lại việc xin gia nhập NATO.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, những năm qua, được sự hỗ trợ của nhà nước, chính quyền địa phương và nỗ lực của người dân mà kinh tế, xã hội ở các bản tái định cư trên địa bàn tỉnh Lai Châu đang ngày càng khởi sắc và người dân gắn bó hơn với nơi ở mới.
Vâng, một mùa xuân mới lại về cùng với người dân muôn nơi, đồng bào các dân tộc ở những bản tái định cư tỉnh Lai Châu đang phấn khởi đón năm mới bình an, may mắn và phát triển.
Tại bản tái định cư Xám Láng, xã Nậm Khao, huyện Mường Tè, năm nay đã là mùa xuân thứ 9, bà con nơi đây được đón xuân trên vùng đất mới. Tết đến xuân về, nhà nhà khang trang, bà con cùng nhau tập luyện các bài hát, điệu múa của đồng bào dân tộc để trình diễn văn nghệ trong những ngày đầu năm mới. Ông Lò Văn Hùng, trưởng bản Xám Láng, xã Nậm Khao, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu vui mừng chia sẻ.
Trước bản cũ thì lại thứ nhất là không thuận tiện này, đường xa cũng lại không có, với lại trường trạm cũng không có. Cố cũng lại toàn chê vích nữa, xong lại cũng rất vất vả. Mà lại lên đây thì lại nước sinh hoạt các thứ, với lại mỗi cái thì lại cũng bây giờ lại đảng và nhà nước cũng quan tâm, xong lại cũng khang trang hơn.
Xã Nậm Khao có 4 bản với 465 hộ dân và 1.762 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Cống và La Hủ sinh sống. Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về di dân tái định cư Thủy điện Lai Châu, xã đã tuyên truyền người dân đến nơi ở mới và 100% bà con đồng thuận hưởng ứng. Ông Trang Văn Hân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nậm Khao, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu cho biết, thu nhập bình quân các hộ gia đình tăng lên theo từng năm. Trước đây ở bản cũ khoảng 6 triệu đồng, nay tăng lên gần 20 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 52% theo tiêu chí đa chiều mới.
Địa bàn xã Nậm Khao là có hai bản thuộc diện di dời tái định cư, đó là bản Sán Láng và bản Láng Phiếu. Thì sau khi ổn định tái định cư mới thì đường xá đi lại khang trang hơn, cơ sở hạ tầng trường lớp được đầy đủ và nhiều cái chính sách hỗ trợ tái định cư của Đảng, Nhà nước đã góp phần phát triển kinh tế xã hội và xóa đói giảm nghèo.
Giai đoạn 2016-2020, Lai Châu đã bố trí 2.850 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng tại các khu điểm tái định cư và hỗ trợ bồi thường cho các hộ dân. Nhờ có chương trình tái định cư, tất cả các bản tái định cư trong tỉnh Lai Châu đều được đầu tư đồng bộ về cơ sở hạ tầng, với 100% bản có đường ô tô hoặc xe máy đến bản được cứng hóa, 100% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia. Cuộc sống của người dân tái định cư có nhiều khởi sắc, tạo tiền đề thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới địa phương.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.